Tường tiểu luận của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên hôm nay thì cũng học lược sử qua về Ngũ Tổ, tức là học về lược sử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để cho nó cũng bổ túc đầy đủ. Tức là đây là vị tổ thứ năm của Thiền Tông Trung Hoa. Thì nếu mà xét truyền dài xuống thì Thiền Tông Việt Nam cũng có ảnh hưởng, tức là Ngũ Tổ truyền xuống Tứ Tổ, thì Tứ Tổ truyền xuống Ngũ Tổ, rồi trên Tứ Tổ là Tam Tổ, thì Tam Tổ Tăng Sáng đó, thì có Ngài Tỳ Ni Đô Chi, Ngài truyền qua Việt Nam, còn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì truyền xuống tới Lục Tổ, rồi truyền dài xuống Lục Tổ, rồi truyền tới Ngài Nam Nhạc Huệ Nhượng, rồi Mã Tổ, rồi Bách Trượng, thì có Ngài Bô Ngôn Thông. Ngài Ngôn Thông Ngài truyền qua Việt Nam cái dòng Thiền Tông ở tại chùa Kiến Sơ, cho nên đây cũng có sự liên hệ. Thì ở đây mình học qua lược sử về Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài sinh năm 602, tịch năm 675. Ngài sư họ Chu, quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Quỳnh Mai. Thở nhỏ sư thông minh, xinh đẹp, có ông thầy xem tướng khen rằng đứa bé này có đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật 7 tướng thôi. Quý vị thấy Ngài cũng đặc biệt, nhưng chỉ thua Phật có 7 tướng à. Còn quý vị đây thua Phật mấy tướng? Phật có 32 tướng thì quý vị thua mấy tướng? Còn ở đây là Ngài chỉ thua có 7 tướng thôi. Thì quý vị biết là như thấy là Ngài là cũng là tu hành công đức cũng rất lớn, không? Cũng phước tướng rất nhiều. Năm 7 tuổi sư gặp tổ Đạo Tín độ cho xuất gia, không? Từ đây về sau sư theo hầu tổ đến khi được truyền tâm ấn. Khi tổ tịch, sư kế thừa trụ trì tại núi Phá Đầu. Giáo hóa nơi đây rất thịnh hành. Khi ấy dân chúng kính mộ tông phong dù ở xa nghìn dặm cũng tìm đến tham học. Tại đạo tràng này tăng chúng thường trực không dưới 500 người. Ở chỗ này tức là năm 7 tuổi sư mới gặp tổ Đạo Tín độ cho xuất gia. Thì ở đây thì nói gọn, nhưng mà phần trước là cái phần này có nhân duyên đến gọi là Ngài gọi là Tài Tòng Đạo Giả. Bởi vì Ngũ Tổ thì theo truyền thuyết là coi như là hậu thân của vị tài gọi là Tài Tùng Đạo Giả, tức là vị đạo giả mà tu ở cái núi Long Phong trồng tùng, không? Thì câu chuyện là một hôm, tức là Tứ Tổ Đạo Tín Ngài đi viếng cái núi gọi là núi Long Phong thì gặp một sư vị sư già trồng tùng. Cho nên thời đó gọi Ngài là Tài Tùng Đạo Giả, không? Thì cái vị sư ấy đó mới hỏi Tứ Tổ rằng đạo pháp của Như Lai có thể cho tôi được nghe được chăng, không? Thì Tứ Tổ đó mới đáp: tuổi ông đã già, dù có nghe được cũng không bằng quá kịp. Nếu có tái sinh được á, thì ta cũng nán chờ, không? Tức là Tứ Tổ Ngài bảo là tuổi của ông bây giờ già rồi, bây giờ ông có nghe được thì ông cũng không hoằng quá kịp được. Thôi bây giờ nếu ông có thể mà ông tái sinh lại á, thì ta cũng cố, ta cũng nán, ta chờ cho. Thì đạo giả nghe dạy rồi mới tự tả đi xuống núi. Xuống núi đến huyện Quỳnh Mai thì mới gặp một cô gái đang giặt áo ở bên bờ sông. Thì vị đạo giả này mới chào rồi hỏi thăm, tức là hỏi nhà cô ở gần xa, cô có vui lòng cho tôi nghỉ nhờ được chăng, tức là đến đây là trời chắc cũng gần tối, thấy không? Thì cô gái mới đáp là tôi còn có cha mẹ, không có dám tự quyền mời sư vào nhà hỏi cha mẹ tôi là hơn, thấy không? Tức là ngày xưa thì con cái mà nhất là con gái nữa thì còn có cha mẹ, thấy không? Thì cái vị đạo giả này mới bảo, nhưng mà cô á thì có bằng lòng không mà cho tôi biết. Thì cô gái nó mới đáp riêng tôi thì bằng lòng. Thì cái vị đạo giả nghe như vậy á thì mới bèn thôi nghe là trở về núi rồi ngồi ngay thẳng cái thì tịch